Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến những ca khúc quen thuộc như Chiếc khăn piêu, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, rồi Tiến bước dưới quân kỳ, Người con gái sông La và rất nhiều những ca khúc nổi tiếng khác nữa, thì chúng ta sẽ nhớ tới gương mặt nhạc sĩ, chiến sĩ Doãn Nho. Gần đây nhất thì nhạc sĩ Doãn Nho đã được trao tặng danh hiệu cao quý Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2016 với chùm tác phẩm khí nhạc như Thanh Xuân Kịch, Chảy Hội Đền Hùng, Hoa Lư, Thăng Long, Bài ca Giời Đô, rồi Giao hưởng, Khúc tưởng niệm, Liên khúc Giao hưởng Ba chương, Chiến thắng. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ được đón tiếp nhạc sĩ Doãn Nho và được nghe những lời chia sẻ về con đường âm nhạc của ông trong thời gian qua. Xin chào và cảm ơn nhạc sĩ Doãn Nho đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Chào các bạn, xin chào các đồng chí.
Vâng, và đến tham dự với chương trình hôm nay thì còn có hai bạn sinh viên và các bạn sẽ tự giới thiệu về mình. Mời các bạn.
Vâng, xin chào nhạc sĩ Doãn Nho, xin chào anh Mạnh và xin chào các bạn thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Em tên là Kim Linh và em đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội ạ.
Vâng, cảm ơn bạn. Thì tiếp theo.
Xin chào nhạc sĩ Doãn Nho và anh Mạnh ạ. Xin chào các bạn thính giả. Mình tên là Hương Ly, hiện tại mình đang là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Chào mừng các bạn đã đến tham dự với chương trình. Trước khi bước vào cuộc tọa đàm cùng với nhạc sĩ Doãn Nho, cùng với các bạn sinh viên trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Năm anh em trên một chiếc xe tăng, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, lời thơ Hữu Thỉnh do Top Ca Nam Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày.
Năm anh em trên một chiếc xe tăng, năm bông hoa nở cùng một thôi, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã rung trần cả năm người như một. Anh em mỗi đứa một quê, đã lên xe ấy là cùng một hướng. Có mấy lên là một giả xung phong, giữa quân thủ lòng chỉ biết và tiếng trọng. Đừng anh em tham lắm thái tên, anh khi lên xe không có tên gì.
Thưa nhạc sĩ Doãn Nho, trước hết là xin chúc mừng nhạc sĩ đã được trao tặng danh hiệu cao quý Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2016 vừa qua. Và nhạc sĩ có thể chia sẻ cái niềm vui của mình với các thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ. Xin mời nhạc sĩ ạ.
Có lẽ không riêng tôi mà là tất cả các văn nghệ sĩ được giải thưởng nhà nước, được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt này phải nói là vô cùng xúc động, bởi vì đã được nhà nước, được đảng đánh giá những cái công lao, những cái vất vả. Nhưng mà thật ra mà nói, nhận được giải thưởng này có lẽ tất cả chúng tôi đều suy nghĩ rằng phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng hơn với sự chăm sóc của đảng và nhà nước của chúng ta. Và đặc biệt là với cái giải thưởng được mang tên Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
Bên cạnh những cái giải thưởng cao quý như vậy, ví dụ như các giải thưởng như giải thưởng dành cho các nghệ sĩ ưu tú này, nghệ sĩ nhân dân, rồi giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh đã có cái vai trò ghi nhận và khích lệ như thế nào đối với các nghệ sĩ, các nhạc sĩ và những người làm công việc sáng tạo nghệ thuật?
Ngoài cái ý nghĩa động viên kịp thời, thì nó còn có một ý nghĩa rất quan trọng là chuyển giao thế hệ. Tất cả các thế hệ nối tiếp nhau thì nhìn vào những cái thành tích và cũng qua đó để rút ra những kinh nghiệm để tiếp theo, tiếp nối các cái bậc cha anh và cố gắng vượt lên. Bởi vì các cụ nhà ta đã có cái câu con hơn cha, nhà có phúc.
Vâng, và theo tôi thì còn một danh hiệu, một giải thưởng hết sức là cao quý nữa là những cái tác phẩm của các văn nghệ sĩ, của các nhạc sĩ, của các nghệ sĩ là được sự đón nhận của đông đảo công chúng trong nước và nước ngoài. Thì đấy là cũng là một cái giải thưởng hết sức cao quý đó ạ, thưa nhạc sĩ.
Hoàn toàn đúng.
Vâng.
Bởi vì là cái sự cộng hưởng giữa người sáng tác với lại cộng đồng hết sức quan trọng.
Vâng.
Qua đó thì mình nhân lên rất nhiều cái cảm hứng cho các cái sáng tác đợt sau.
Vâng.
Và kể cả thẩm mỹ cũng được nâng cao lên rất nhiều.
Vâng.
Thế và xã hội hóa, ý thức xã hội trong người sáng tác luôn luôn phải được nâng cao.
Vâng.
Thì từ đó, đó chính là một trong những cơ sở quyết định để làm nên giá trị cho những tác phẩm sau.
À, thưa nhạc sĩ Doãn Nho, ngược lại dòng thời gian và trở lại những bước đi đầu tiên, những năm tháng đầu tiên trên con đường âm nhạc thì nhạc sĩ nhớ tới điều gì ạ?
Có lẽ là đầu tiên phải nhớ đến cái tiếng hát ru của mẹ.
Vâng.
Thế và gia đình nhà tôi á, ngoài tiếng hát ru của mẹ thì còn có giọng hát chèo của ông bố.
À thế ạ.
Hai cái nguồn mà cực kỳ quan trọng.
Vâng.
Để mà hình thành cái thẩm mỹ âm nhạc trong tôi. Để rồi từ đó mà khi có điều kiện mới tiếp cận được với âm nhạc.
Vâng, tức là dân ca, những lời hát ru của mẹ, của cha này, như những cái dòng sữa tinh khiết trong mát và lành để nuôi dưỡng tâm hồn.
Hoàn toàn
của vàng. Đúng. Đấy, và đấy là tâm hồn Việt và nó đã thấm nhuần vào trong những tác phẩm của nhạc sĩ. 17 tuổi thì nhạc sĩ đã lên đường nhập ngũ và lúc đó thì vừa học tập theo chương trình huấn luyện, vừa là quản ca của trung đội. Đấy, thì nhạc sĩ đã có cơ duyên gặp gỡ nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và nhạc sĩ Đỗ Nhuận, thì nhạc sĩ có thể kể lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thời gian đó.
Cái lớn nhất mà được vinh dự gặp hai nhạc sĩ của từ thời tân nhạc đó, Nguyễn Xuân Khoát và Đỗ Nhuận, thì bác Nguyễn Xuân Khoát đã đem lại cho tôi một cái ý thức là thế nào là về lý thuyết, thế nào là về lý luận âm nhạc, mà cũng phải có cái kiến thức đó thì làm nền giúp cho sau này nếu như sáng tác được dài hơi.
Dạ, vâng.
Thế còn nhạc sĩ Đỗ Nhuận thực chất là thầy dạy sáng tác của tôi.
À thế ạ. Vâng. Thế,
có thể là không phải là lên lớp.
Vâng.
Nhưng mà qua những tác phẩm của nhạc sĩ Đỗ Nhuận thì đã là có một cái ấn tượng rất mạnh đối với tôi về cảm xúc, cũng như về sau này là cái cách đặt vần, cái cách phát triển, thế và đặc biệt là cái tâm hồn của người chiến sĩ trong âm nhạc. Cái điều đó cực kỳ lớn và rất tác động.
Chính vì vậy mà mọi người cũng gọi nhạc sĩ Doãn Nho là nhạc sĩ chiến sĩ đấy ạ. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, và như giới thiệu trong phần đầu của chương trình ấy, thì đến tham dự với chương trình hôm nay thì còn có các bạn sinh viên. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn sinh viên có thể là được giao lưu, đặt câu hỏi với nhạc sĩ Doãn Nho. Xin mời các bạn.
Vâng, thưa nhạc sĩ Doãn Nho, thì cháu cũng có một câu hỏi muốn gửi đến cho bác. Là không biết là bác có thể chia sẻ về bài hát Đầu Tay của mình được không ạ?
Đầu Tay thì hồi đó là sáng tác trong một cái đơn vị quân đội. Thế bởi vì là có chút ít năng khiếu về âm nhạc cho nên là khi nhập ngũ vào học trường sĩ quan lục quân khóa 6 1950-1951 thì trong đại đội đồng chí chính trị viên thì rất quan tâm đến cái văn nghệ vì nó động viên đại đội trong tập luyện cũng như là trong các cái công việc khác. Thế thì có một lần đại đội đóng quân ở vùng Than. Thì chúng ta biết đấy, đất vùng Than xấu lắm, ít trồng trọt được. Thế nhưng mà nó có cái hay là có than. Cho nên tốt chất là tăng gia sản xuất không phải bằng trồng rau, mà bằng đi đào, lấy than đem về cho anh nuôi, nấu cơm. Thế cũng là một hình thức tăng gia. Thế đồng chí chính trị viên gọi là Doãn Nho, thì cố gắng đi, em viết một bài cổ vũ cho cái phong trào đào than. Đào than là để tăng gia sản xuất. Thế thì lúc đó mình 17 mà thật thà ra mà nói là tôi nhập ngũ sớm một năm. Nhưng mà cũng có một cái cũng phải khai khai tăng lên một tuổi cho nó đủ 18.
Vâng.
Thế thành ra là tính cũng còn là còn nhiều cái trẻ con lắm mà.
Vâng.
Nhưng mà cũng hồn nhiên, cho nên là được đồng chí chính trị viên động viên như vậy thì mình cũng mạnh dạn mình viết một bài là bài đào than.
Vâng. Chứ không có lý do gì mà nhạc sĩ không hát một đoạn trong bài đấy.
Vâng, cháu muốn nghe ạ.
Vung tay cổ nhạc sĩ. Vâng, xin mời nhạc sĩ ạ.
Bài đào than. Đào mau mau, đào tơi tấp, cùng xúc khắc nhanh luôn tay. Nào anh em, cùng cố gắng, trường sẽ ghi công xê ta nhất trong trung đoàn. Thì cùng làm, cùng cố gắng, cùng thi đua xem bê nào xê nào được nhất. Thì mãn khoa xem ai anh hùng lập công tăng gia sản xuất. Thì đào mau mau, đào tơi thấp, cùng xúc khất nhanh luôn tay. Nào anh em cùng cố gắng, trường sẽ ghi công xê ta nhất trong trung đoàn. Thì cùng làm, cùng cố gắng, vân vân. Và sau khi phổ biến cho anh em đại đội hát say sưa và hát không biết là kết ở chỗ nào.
Bài hát thứ hai vâng ạ. Và không có hồi kết đấy ạ, cứ hát đi hát lại. Vâng, xin mời các bạn tiếp tục ạ.
Vâng, thưa nhạc sĩ thì như cháu được biết thì hầu hết những cái sáng tác của nhạc sĩ ạ thì vừa có cái chất hào hùng của người lính, bên cạnh đó thì lại vừa trữ tình bởi âm hưởng dân ca, thì nhạc sĩ có thể giới thiệu rõ hơn được không ạ?
Tức là đúng là thừa hưởng được dân ca ngay từ trong gia đình khi mình còn nhỏ. Thế cho nên khi viết ra thì nó ngấm. Và khi nó ngấm rồi ấy thì chính ra là hầu như nó lại điều khiển trở lại mình.
Vâng.
Một cách rất tự nhiên, một cách rất hồn nhiên.
Vâng.
Thế cho nên là hùng mạnh chăng nữa, nhưng là hùng mạnh của con người Việt Nam, của tâm hồn Việt Nam thì không gì bằng là có màu sắc của dân ca Việt Nam.
Vâng.
Vâng ạ, vậy thì như bác đã nói, bác nhập ngũ rất là sớm, từ năm 17 tuổi. Nhưng mà từ xuất thân là một người lính thì điều gì đã thôi thúc bác đã trở thành một nhạc sĩ như hiện nay ạ?
Hoàn toàn là tự nhiên trong cuộc sống. Đấy, trước hết là đồng chí chính trị viên giao nhiệm vụ. Đấy, và hoàn thành.
Vâng.
Thế mà không phải chỉ có bài ấy đâu. Đấy, ngay cả bài Bà Mẹ Nuôi sau đó thì viết cũng là được anh em đại đội người ta hoan nghênh. Và cũng được biểu dương là đã góp một phần vào công tác chính trị tại cơ sở. Đấy, thế thì lúc đó ở trường sĩ quan lục quân thì lại có nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và nhạc sĩ Đỗ Nhuận, hai cụ đeo quân hàm trung úy. Thế còn tôi thì dĩ nhiên là binh nhì. Đấy, thế thì những cái hoạt động của mình là cũng được đến tài các vị đó, thì các vị đó có khích lệ. Thế và được cha bậc anh mà khích lệ như vậy thì phấn khởi lắm. Thế đó cũng là một cái bàn đạp đầu tiên, phải nói là thuận lợi. Đấy, để tôi khi được trở thành nhạc sĩ mà nhà nước cho phép, nhà nước công nhận thì nó cũng có một cái đà để mà mình phấn đấu, mình vượt lên.
Thưa nhạc sĩ thì cháu thực sự là rất là thích bài hát Chiếc Khăn Piêu ấy ạ. Thì không biết âm hưởng của nó là của dân tộc thiểu số nào, và nhạc sĩ có thể cho cháu biết được cái hoàn cảnh ra đời của bài hát được không ạ?
Thì sau chiến thắng Điện Biên thì đoàn ca múa quân đội về tiếp quản Hà Nội đó. Thì đến năm 1956 lại cử một số cán bộ trở lại Điện Biên, trở lại Tây Bắc.
Vâng.
Nhưng mà với nhiệm vụ là sưu tầm dân ca để làm tiết mục cho đoàn. Thế thì trong đoàn sưu tầm dân ca đó có biên đạo múa cũng ở trong đoàn đó, và sưu tầm được một bài hát rất là hay, Vũ Toàn, anh tên là Vũ Toàn. Thế khi trở về Hà Nội thì trao cho Doãn Nhỏ bài dân ca Tăng A Tim.
Tăng A Tim,
Tăng A Tim, Tăng A Tim, ca ếc kha, hà lô phê lô phê chơ kha sô, phê nhì sọc, nhì phê sọc, nó lê dơ, nó lê dơ, chê lê lêm. Đấy, người dân ca đấy. Thế thì lúc đầu gọi là dân ca xá, thế về sau bảo là dân ca khư mú.
Vâng,
khư mú và xá là một. Thế nhưng gần đây nhất thì lại không phải.
À,
một cái đoàn mà truyền hình lên thì hóa ra lại là của dân tộc Cao Lan.
người Cao Lan đấy ạ.
Người Cao Lan.
Vâng.
Thế hôm đó là bà con Cao Lan hát ngay cái bài Tăng A Tim này một cách hồn nhiên và khẳng định đấy là của dân tộc chúng tôi. Thế đấy, chỉ có riêng có một cái việc sưu tầm dân ca không thôi. Thế mà nó cũng có những cái chuyện là như thế.
Vâng.
Thế thì là khi sưu tầm được cái nét nhạc này, cái Tăng A Tim này ấy, thì xin rất thú thật là 1956 thì tôi 23 tuổi. Sau Điện Biên, sau tiếp quản Hà Nội. Mà 23 tuổi thú thật là chưa biết yêu đương là cái gì. Mà tôi là giờ là dân làng Cót, tức là ngoại thành Hà Nội lúc đó.
Vâng.
Thế thì khi nhận được cái bài Tăng A Tim này, bởi vì nó đẹp, nó trẻ quá. Thế và thật thà ra mà nói, lúc đó mình cảm nhận được cái trái tim của mình có một cái đòi hỏi thật sự của tình yêu lứa đôi.
Vâng.
Đến lúc đó 23 tuổi.
Vâng, vâng.
Thế cho nên rất là hồn nhiên thôi. Vâng. Mình sử dụng ngay cái chất liệu Tăng A Tim này để viết nên bài Chiếc Khăn Rời.
Vâng. Và vâng. Trong Tăng A Tim đấy thì có hình ảnh phụ nữ nào cụ thể không ạ?
Rất chung chung, và trong vâng. Đó là có cả cô người Thái.
Vâng.
Là, rồi cô người Khơ Mú. Thế rồi kể cả các cô người Cao Lan,
vâng.
Những cái địa bàn mà chúng tôi đã đóng quân hoặc hành quân qua.
Vâng.
Ca khúc Chiếc Khăn Phim thì cháu đã được nghe qua ca sĩ Tùng Dương hát theo một cái phong cách đương đại. Vậy thì nhạc sĩ có thể cho biết cảm nhận gì so với những bản thu trước của các nghệ sĩ trước không ạ?
Rất hoan nghênh Tùng Dương. Thế bởi vì là giỏi ở cái chỗ là đã biến hóa, đã nâng lên để nó tiếp cận được với cái thế hệ trẻ hiện nay. Thế và với sự đảm bảo là cái tính học thuật cũng như là cái mỹ thuật, cái vẻ đẹp của nó là vẫn giữ và phát triển lên một bước. Cái hay của nó là ở cái chỗ đó. Thế cho nên là chúng tôi, mà có lẽ không phải riêng tôi, cũng thế hệ già cũng chấp nhận. Có thể lúc đầu là còn có một cái gì đó hay còn phân vân, bởi vì nó không giống như thời trần chất.
Vâng.
Nhưng mà sau đó rõ ràng nó có cái đẹp, nó có cái hay của nó.
Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Chiếc Khăn Piêu, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho cùng với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương.
Mẹ con chim cũng cu kia, nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng. Chiếc khăn piêu, chiếc khăn piêu theo chí hồng, theo gió cuốn bay về đâu. Chiếc khăn phiêu theo chị hồng, theo gió cuốn bay về đây, vững trên cây. À chị ơi, tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lát hoa rừng. Khăn phiêu đây. À ơi, có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau. Thời nhắn tin theo cùng dấu.
nhạc sĩ đã có rất là nhiều các khúc vận dụng âm hưởng dân ca một cách triệt để. Vậy thì các làn điệu dân ca thì đã có cái tầm quan trọng như thế nào trong âm nhạc của nhạc sĩ ạ?
Bởi vì là chúng tôi đi thực tế và đi các chiến trường khác nhau và đến địa phương nào mà Philip sử dụng ngay được cái ngôn ngữ của cái địa phương đó,
vâng,
nó có cái hay.
Vâng.
Ví dụ chiến trường khu 4 thì không xi bằng là sử dụng ví dặm. Hoặc là khi vào trong chiến trường Tây Nguyên B3 đó,
vâng,
thì chúng tôi cũng sử dụng, và nhiều nhạc sĩ khác cũng vậy thôi, là sử dụng ngay cái dân ca hoặc của Hơ Rê hoặc của Ba Na,
vâng,
vân vân. Nó khái quát được và nó gợi ngay lên được cái thiên nhiên,
vâng,
và con người ở đó thì cái sức truyền cảm của nó rất mạnh. Thế đó là lẽ đương nhiên thôi.
Trong các cái sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho về mảng ca khúc ấy, mỗi bài hát nó như những cái dòng nhật ký, có cái trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Phần lớn những cái bài hát đó nó lại gắn liền với cuộc đời binh nghiệp của nhạc sĩ, hình ảnh của các chiến sĩ trong đấy rất là rõ nét. Tiếp tục thì xin mời các bạn sinh viên.
Vâng ạ, cháu rất là thích ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ của bác ạ. Vậy bác có thể cho cháu biết được là hoàn cảnh ra đời của sáng tác này được không ạ?
Tức là năm 1958,
vâng,
sau khi giải phóng Điện Biên 4 năm, thì trở lại chiến trường để mà phục vụ cán bộ và chiến sĩ, lúc đó gọi là nông trường Điện Biên.
Vâng.
Thế khi trở lại đó thì nó có một cái xúc động là những cái anh em đồng đội của mình cùng học lục quân khóa 6 là đã có những người hy sinh ở chiến trường Điện Biên tham chiến, đặc biệt là khóa 5 là khóa trước tôi trực tiếp chiến đấu ở đó. Cho nên rằng là nó có một cái xúc cảm rất thiêng liêng.
Vâng.
Mà mình bước lên trên cái đồi A1 từng bậc một, mà mỗi một cái bậc như vậy được ken bằng cái thép mà rải trên cái sân bay đấy, sân bay giã chiến ấy, để cho nó khỏi lở mà. Thì cứ từng bậc bước lên, mình có cái cảm giác như là đi sau linh cữu của đồng đội mình. Bởi vì lúc đó trên đỉnh đồi A1 đã là một nghĩa trang.
Vâng.
Đã là một nghĩa trang. Thế thì cái gợi cảm nó xúc động rất lạ. Thế và cái vị trí tôi ngồi á, thì cạnh hai cái mồ liệt sĩ vô danh. Và ngay cạnh đấy cũng lại là cái xe tăng gục nòng mà ta đã bắn cháy. Đấy, cái xe tăng của bọn Pháp. Thì tất cả cái hình ảnh của cái chiến trường đó, và một cái chi tiết không thể quên được là cây, cỏ. Những cái cây dại ở đó mang một cái màu xanh, có thể gọi là xanh đen. Xanh rất thấm.
Vâng, vâng, vâng.
Thì nói thật ra nói đấy là máu, là xương của đồng đội mình.
Vâng.
Cho nên là ứa nước mắt.
Vâng.
Thế thì cái nét đầu tiên của Tiến bước dưới quân kỳ á, mà hình thành ra tính từ một cái nét nhạc mang tính nhật ký của tôi.
Vâng.
Bước từng bậc nhớ từng người, lòng đau đớn ốt nước căm hơn, giờ thù này phải trả. Đồng chí ta ơi, thù này phải trả. Đồng chí ta ơi. Từ cái nét nhật ký bằng âm nhạc đó mới ra cái đoạn giữa của Tiến bước dưới quân kỳ. Nghe rung núi đồi từng bước ta đi, nhắc tới chiến công ngàn năm xưa, nhìn cờ hồng bay rực rỡ, hương bao anh hùng bừng cháy trong tim. Đó.
Vâng. Có nghĩa là nhạc sĩ đã viết cái phần giữa trước, sau đó trở lại với là viết
về sau nó mới quay lại đầu tiên.
Quay lại vào đầu. Và khi mà nghe cái câu chuyện của nhạc sĩ Doãn Nho, nhạc sĩ đang rất là xúc động, mà dường như tất cả những cái kỷ niệm, cái không gian và thời gian nó ùa về, và cái quá khứ nó đã trở về, và cũng đúng trong một cái dịp mà chúng ta đang kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 70 năm, thì cũng là một cái sự tri ân tới các gương anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh, đã cống hiến máu xương của mình vì độc lập dân tộc. Và trong cái câu chuyện của nhạc sĩ thì luôn luôn nó như là một cái sự tiếp lửa cho các thế hệ trẻ. Hôm nay trong chương trình hôm nay cũng có các bạn sinh viên được nghe trực tiếp nhạc sĩ Doãn Nho kể những câu chuyện thực tế và hết sức là xúc động. Đó cũng là lý do vì sao những cái bài hát của các nhạc sĩ luôn luôn có một cái đời sống đi sâu vào đời sống âm nhạc của công chúng và luôn luôn vang lên trong tâm thức của mỗi chúng ta. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện cùng với nhạc sĩ Doãn Nho thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho do Tốp Ca Nam trình bày.
Vâng, thì trên kênh truyền thông thì cũng đã có nhắc tới ca khúc Người con gái sông La, là cái sự kết hợp với nhà thơ Phương Thúy thì đã viết về một nữ anh hùng có thật tên là La Thị Tám ở Hà Tĩnh. Thì đây là cái câu chuyện thực tế đầy thú vị, và nhạc sĩ có thể chia sẻ những cái kỷ niệm khi sáng tác ca khúc này được không ạ?
Người con gái sông La thì gắn chặt với lại cái ngã ba Đồng Lộc. Các nhạc sĩ quân đội chúng tôi đi qua ngã ba Đồng Lộc rất nhiều lần. Thế nhưng mà có một lần là hai bên ngừng bắn. Thế cho nên đi ban ngày thì quả thật là đi ban ngày mới thấy cái ác liệt. Đất có lẽ nên gọi là bùn đúng hơn, bởi vì đấy nó là cái nơi để mà giặc Mỹ bay qua là chút.
À.
Nó gọi là cái điểm lửa đấy. Thậm chí chúng nó bay đi để mà oanh tạc nơi khác nhưng vẫn còn sót bom.
À,
thì đi qua đó
chút xuống.
Thế cho nên rằng là đi ban ngày mới nhận ra là phải gọi là bùn mới đúng. Mà chính vì vậy bà con ở xung quanh phải huy động tất cả hoành phi, câu đối, sập gụ, tủ tre ra lát đường để cho xe ta có thể đi qua được mà kịp vào chiến trường miền Nam. Tất cả những cái chuyện đó nó xúc động vô cùng. Ngay cạnh đó là cái ngọn đồi cao nơi La Thị Tám lúc đó mới có 18, 19, mà đứng để mà theo dõi máy bay. Thì trong lúc mà máy bay oanh tạc thì dĩ nhiên những người không có nhiệm vụ là phải tranh thủ là vào hầm ngay. Thế còn thì nhiệm vụ của La Thị Tám là chính lúc đó phải đứng cho vững và ngẩng cao đầu nhìn cho tinh để quan sát xem cái loạt bom nào nổ và nổ ở đâu và loạt bom nào chưa nổ, để sau đó chạy từ trên đỉnh đồi xuống với cái nắm lá cờ tiêu màu trắng đấy, là chạy đến từng nơi một cắm vào những cái chỗ bom đang chờ nổ chưa nổ. Tuyệt vời. Cái hình ảnh chỉ có một cái hình, một cái câu
cũng
chuyện như thế đã gợi cảm.
Cảm tử đấy ạ.
Cảm bao nhiêu rồi. Mà mùi con gái như thế, trẻ trung như thế, xúc động vô cùng. Thế nên là khi về đến Hà Nội thì tôi gặp ngay nhà thơ Phương Thúy. Mà nhà thơ Phương Thúy là người trong đó, người quê ở đó.
Vâng.
Đấy, là cháu ruột của bác Hoài Thanh, nhà văn Hoài Thanh. Thì kể lại thế và đề nghị Phương Thúy viết thơ
một lời.
Thế mà Phương Thúy cũng nhanh, chỉ có khoảng một ngày một đêm sau đã hoàn thành xong cái bài thơ. Thế và tôi nhận thì cũng chỉ một buổi chiều. là xong toàn bộ bài Người con gái sâu lạ.
Vâng. Đấy, cảm xúc đã được tích lũy từ lâu rồi đúng không ạ? Và khi sáng tác thì cũng rất nhanh, chính là lý do như vậy.
Các sáng tác của bác thì đều dựa trên những cái trải nghiệm của bản thân, cho nên là nó rất là dạt dào cảm xúc. Và khi mà đến thế hệ của chúng cháu thì chúng cháu phải nói là tuy không được trải qua được cái những tháng ngày như của bác, nhưng mà cũng qua tác phẩm đã hiểu được rất là nhiều về cái thời đó. Và khi mà bác gặp lại anh hùng, nữ anh hùng La Thị Tám thì bác đã trực tiếp hát cái bài này cho cô ấy nghe. Thì không biết là lúc đó cảm xúc của bác như thế nào ạ?
Ôi, rất là sung sướng, bởi vì 33 năm sau mới được gặp cái nhân vật mà mình đã ca ngợi.
Vâng, cả một quá trình dài
bóng 3 năm sau.
Vâng.
Thế mà viết như vậy thì tức là 1970.
Vâng.
Thế và 2003 thì là do thành phố Hà Tĩnh có dịp thì là mời vô. Thế và tranh thủ luôn đến gặp La Thị Tám ở nhà riêng.
Vâng.
Thế thì vui, rất là vui.
Vâng.
Thế và không gì bằng là ngồi trò chuyện với nhau và hát bài Người con gái sông La ngay tại gia đình của nhân vật La Thị Tám.
Vâng, đấy là tuyệt vời.
Thật là tuyệt vời.
Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc Người con gái sông La, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, lời thơ Vương Thúy cùng với tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ. Nhạc sĩ Doãn Nho, bên cạnh những ca khúc nổi tiếng mà nhạc sĩ đã sáng tác ấy, thì nhạc sĩ còn có rất nhiều những cái sáng tác thuộc về mảng khí nhạc. Đấy, ví dụ những cái tác phẩm hợp xướng rồi thanh xướng kịch và những cái tác phẩm hòa tấu thính phòng hoặc là giao hưởng cũng đã đạt được rất nhiều những giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Doãn Nho luôn luôn dành thời gian rất là đều đặn cho cả thanh nhạc và khí nhạc. Chúng ta thấy là khí nhạc thì luôn luôn được đánh giá là cái sự lao động hết sức là chuyên nghiệp của các nhạc sĩ. Thì nhạc sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về điều này không ạ?
Trước hết thì phải nói lời cảm ơn hết sức chân thành với quân đội, với Tổng cục Chính trị. Vì chính quân đội và Tổng cục Chính trị đã quan tâm và đã cử tôi đi học. Và tốt nghiệp tại Nhạc viện Tchaikovsky ở thành phố Kiev.
Vâng.
Và sau đó là chuyển tiếp lên lên nghiên cứu sinh.
Vâng.
Đấy. Thế và khi lên nghiên cứu sinh ấy, thì về báo cáo với hội nhạc sĩ thì gặp bác Nguyễn Xuân Khoát.
Vâng.
Bác rất chú ý đến cái khâu lý luận. Thế bảo chuyển lên nghiên cứu sinh mà Doãn Nho lại viết tiếp một cái bản giao hưởng nữa. Bởi vì tốt nghiệp đại học là bằng bản giao hưởng.
Vâng.
Thì bây giờ lên nghiên cứu sinh cũng dự định viết một cái bản giao hưởng thứ hai. Thì bác Khoát khuyên không nên, mà nên viết một cái luận án đấy, về dân ca và ca khúc quần chúng hiện đại Việt Nam thì hay hơn, tổng kết.
Vâng.
Thì chính là ý kiến của bác. Thế và chính có cái lý luận, cái cơ sở lý luận này mới nhận thức được ra là cả thế giới người ta đánh giá một dân tộc, một đất nước về trình độ văn hóa âm nhạc.
Vâng.
Là căn cứ vào khí nhạc.
Vâng.
Là chính.
Vâng.
Và trong khí nhạc. Vâng. Thì đỉnh cao là giao hưởng. Cho nên là không thể, khi đã viết ra cái điều này rồi thì mình phải lao vào.
Vâng.
Cái chỗ yếu nhất đấy, của chúng ta là khí nhạc.
Vâng.
Thế chuyên suốt thời gian học, cả đại học và cho đến nghiên cứu sinh, là tôi hết sức chú ý đến cái khí nhạc này.
Vâng.
Thế cho nên một loạt thơ giao hưởng và giao hưởng là tôi viết đấy, mà có lẽ về sau, càng về sau thì tôi gần như là nghiêng hẳn về
khí nhạc.
Vâng, khí nhạc. Thế còn thanh nhạc thì là những thể loại lớn.
Vâng.
Ví dụ như là oratorio, thanh sướng kịch.
Vâng.
Đấy, Chảy Hội Đền Hùng này, rồi Hoa Lư Thăng Long, bài ca Rời Đô.
Vâng.
Và gần đây thì hoàn thành xong năm 2014 cái opera.
Vâng.
Là bài ca tình yêu.
Vâng.
Chẳng hạn như vậy. Thế thì, nhưng mà còn ca khúc thì rõ ràng phải nói, nhắc đi nhắc lại, nó vẫn là một cái thể loại rất cần.
Vâng.
Có thể gọi là xung kích, nó đề cập đến tất cả mọi sinh hoạt.
Vâng.
Đời thường.
Vâng.
Bằng ca khúc. Cho nên thì thể loại rất quan trọng, nhưng mà tuy nhiên là đánh giá nó thật là đúng mức.
Vâng.
Đáp ứng kịp thời. Nhưng là nền tảng thì không thể thiếu khí nhạc được.
Vâng, khí nhạc là cũng cái sự là quan tâm hiện nay chúng ta cũng phải đặt lên hàng đầu để phát triển, bởi vì đang trong quá trình quá độ để phát triển.
Đúng
không ạ? Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe Thanh Sướng Kịch Chảy Hội Đền Hùng, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho, do nghệ sĩ Mạnh Trung, nghệ sĩ Mai Tuyết và hợp xướng dàn nhạc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam trình bày. Và đây là tác phẩm nằm trong chùm tác phẩm đã được trao tặng danh hiệu cao quý Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2016 của nhạc sĩ Doãn Nho. Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe.
Thank you.
tiếp theo thì xin mời các bạn sinh viên có những cái câu hỏi giao lưu cùng với nhạc sĩ Doãn Nho. Xin mời các bạn.
Dạ thưa bác, thì trong phần đầu của chương trình thì bác cũng chia sẻ là bác lớn lên từ lời ru của mẹ, từ tiếng chèo của bố. Thì không biết là trong các thành viên trong gia đình của bác có ai hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp không ạ?
Nhiều.
Gia đình riêng của tôi thì nhạc sĩ Doãn Nguyên thì hiện nay là đang hoạt động trong với dàn nhạc nhà hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nhạc sĩ Doãn Nguyên là phó giám đốc của nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì cũng là nhạc sĩ chỉ huy này, nhạc sĩ phối khí này, đấy, và cũng là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều những tác phẩm được giải thưởng của hội nhạc sĩ Việt Nam.
Thế còn cô con gái cả là Ánh Quyên thì cũng đã làm việc ở cái phòng này đấy.
Nếu mà các quý vị thính giả mà nghe chương trình nhiều thì sẽ nhớ tới giọng đọc MC Ánh Quyên, một biên tập viên rất là kỳ cựu của phòng ca nhạc hệ VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, mà cũng phụ trách những cái chuyên mục rất là hay. Hiện tại thì tuy đã nghỉ ở VOV3 rồi, nhưng mà rất nhiều thính giả gọi điện đến thì vẫn nhớ tới và yêu cầu được gặp chị.
Đúng rồi, chương trình Biên Giới và Hải Đảo này, rồi Bàn Tròn Âm Nhạc.
Bàn Tròn Âm Nhạc, yêu cầu thư thính giả, rất nhiều chương trình.
Thế còn cô con gái út thì hiện nay đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Cô con gái đó thì trước hình như cũng chơi bộ gõ.
Đúng.
Percussion.
Hiện nay đang là giảng viên.
Thế còn các thế hệ trẻ hơn nữa, của các cháu chẳng hạn.
Ồ, thế đấy là con của Doãn Nguyên. Thì hiện nay đang là sư cấp piano.
Cũng là sự nối tiếp truyền thống về âm nhạc.
Dạ vâng, nhạc sĩ Doãn Nho và các thành viên trong gia đình như nhạc sĩ Doãn Nguyên, Ánh Quyên thì đã có sự hỗ trợ gì trong hoạt động âm nhạc ạ?
Bởi vì là gia đình truyền thống âm nhạc mà.
Dạ vâng.
Các nghệ sĩ trong một gia đình thì có thể là đôi khi lại có một cái live show nhỏ mini trong gia đình.
Không, rõ ràng như vậy là khi các con còn nhỏ thì mẹ của các cháu cũng là ca sĩ đoàn ca múa quân đội tổng cục chiến trường
gia đình truyền thống
và cùng đi chiến trường với tôi vào trong Tây Nguyên. Thế thì đúng là có truyền thống.
Đấy là người mà được nhận chiếc khăn piêu của nhạc sĩ đấy.
Đó. Thế thì đúng là nó có truyền thống. Có truyền thống. Thế còn khi lớn lên thì cũng đã, tôi đã nói lúc đầu đó, thì cái sự gắn kết giữa thế hệ già và trẻ rất quan trọng. Không phải chỉ có thế hệ trẻ là học ở thế hệ già, mà ngược lại. Thế hệ già luôn luôn phải trẻ hóa mình thì mới tiếp tục sáng tác được. Thế cho nên là thế hệ con cháu của mình trong hoạt động thì nó có những cái nét riêng của nó.
Qua ít phút gặp gỡ và trò chuyện cùng nhạc sĩ Doãn Nho và phần giao lưu của các bạn sinh viên đến tham dự với chương trình hôm nay, thì chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về những cái điểm nhấn chính trong sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Doãn Nho, và đặc biệt là trong thời gian vừa rồi cũng một lần nữa xin chúc mừng nhạc sĩ đã được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật 2016, và một cái rất là vinh dự cũng là sự đánh giá của những người hoạt động chuyên môn về âm nhạc, về nghệ thuật, để đã công nhận, đã ghi nhận cái sự hoạt động cũng như là lao động nghệ thuật của nhạc sĩ trong suốt một cái chiều dài thời gian vừa qua. Và cũng xin cảm ơn nhạc sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn các bạn sinh viên và cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Xin cảm ơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ, chương trình do biên tập viên Tiến Mạnh thực hiện. Trước khi đến với chương trình thời sự chiều 18 giờ là thời gian của quảng cáo.